Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 12 với đề tài Chúa Giê-xu đuổi tà ma, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 23 đến câu 28. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 23 đến câu 28, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám kêu lên rằng: Hỡi Giê-xu người Na-sa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nghiêm trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người này. Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn và ra khỏi người. Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Sự dạy mới sao? Người này lấy quyền phép sai khiến đến tà ma mà nó cũng phải vâng lời. Danh tiếng Đức Chúa Giê-xu tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Ga-li-lê. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Khi Chúa Giê-xu đang dạy dỗ trong nhà hội, thình lình có sự việc gì xảy ra? Điều này cho thấy tình trạng thuộc linh của nhà hội lúc bấy giờ ra sao? Câu hỏi thứ hai: Tà ma là gì? Khi nghe tà ma tuyên bố: Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời, tại sao Chúa Giê-xu nghiêm trách nó: Hãy nín đi, ra khỏi người này? Câu hỏi thứ ba: Nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng quyền năng, chúng ta có thái độ thế nào trước những nan đề trong cuộc sống? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Khi Chúa Giê-xu đang dạy dỗ trong nhà hội, thình lình có sự việc gì xảy ra? Điều này cho thấy tình trạng thuộc linh của nhà hội lúc bấy giờ ra sao? Chúa Giê-xu vừa đến thành Ca-bê-nôm nhằm ngày Sa-bát, Ngài liền vào nhà hội và giảng dạy tại đó. Dân chúng nghe giảng đều cảm động, bởi họ chưa hề nghe có ai giảng dạy giống như Ngài, vì Ngài dạy cách có thẩm quyền. Tuy nhiên, trong lúc Ngài đang dạy dỗ, mọi người đang im lặng, chăm chú lắng nghe, thì Ngài bị cắt ngang bởi tiếng kêu lớn của một người bị tà ma ám: Hỡi Giê-xu, người Na-sa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Chúng ta hết sức ngạc nhiên, trong khi mọi người đang thờ phượng, nghe giảng lời Đức Chúa Trời, thì ma quỷ cũng có mặt tại đó. Chúng ta tự hỏi, trong nhà hội mà cũng có ma quỷ sao? Người này đang ngồi trong nhà hội, thình lình bị tà ma ám, hay anh ta đã bị tà ma ám, thường xuyên có mặt, tham dự đều đặn các buổi thờ phượng trong nhà hội, nhưng anh ta chưa bao giờ được chữa lành? Khi so sánh với một số bản dịch khác, chúng ta biết người này đã bị tà ma ám trước đó, nhưng chưa hề được chữa lành, dù vẫn thường có mặt trong nhà hội. Điều này cho chúng ta biết đôi điều về tình trạng thuộc linh của nhà hội thời bấy giờ. Thứ nhất, những buổi nhóm thờ phượng trong các nhà hội thường nặng về hình thức, chú trọng về luật pháp, lễ nghi, truyền khẩu, thay vì lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại Đức Chúa Trời. Sách Tiên tri Ê-sai chương 29 câu 13 chép: Chúa có phán rằng: Vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy mọi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì xa cách ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho. Thứ hai, những buổi nhóm tại nhà hội thường thiếu vắng lời Đức Chúa Trời, là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào, đến đổi chi hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Nhưng người ta đã thay vào đó là lời truyền khẩu của người xưa. Dưới cái nhìn của Chúa Giê-xu thì đó là một nhà hội chết như hội thánh Sạc Đe. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết, theo Khải Huyền chương 3 câu 1. Thứ ba, có thể người bị quỷ ám này ngồi trong nhà hội hết buổi thờ phượng này đến buổi thờ phượng khác, nhưng chưa bao giờ được giúp đỡ hay thuyết phục về mặt thuộc linh để được chữa lành. Anh ta sống giữa cộng đồng con dân Chúa, nhưng thiếu lời Đức Chúa Trời, thiếu sự quan tâm, cầu thay cho nhau, cho nên anh ta không bao giờ được giúp đỡ để có một quyết định thuộc linh là quyết tâm rời khỏi uế linh, dứt khoát với tội lỗi để đầu phục Đức Chúa Trời hằng sống, theo đuổi nếp sống thánh khiết trọn lành. Câu hỏi thứ hai, tà ma là gì? Khi nghe tà ma tuyên bố, tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời, tại sao Chúa Giê-xu nghiêm trách nó, hãy nín đi ra khỏi người này? Chúng ta thấy tà ma xuất hiện ngay trong nhà hội, trong lúc Chúa Giê-xu đang giảng dạy đã làm ngưng trệ công việc trọng yếu của Ngài. Như vậy tà ma là gì? Chúng là ai? Và chúng làm gì trong thế giới con người đang sống? Tà ma là kẻ thù của Đức Chúa Trời và con người. Chúng là những uế linh, là một phần của thế lực Satan. Kinh Thánh cho biết tà ma là những thiên sứ sa ngã, chúng chạy theo Satan khi hắn nổi loạn nghịch cùng Đức Chúa Trời, theo Ê-sai chương 14 câu 11 và Ê-sê-chi-ên chương 28 câu 14. Tà ma hay ma quỷ ở khắp mọi nơi. Lời Chúa nói rằng cả thế gian này đều phục dưới quyền của ma quỷ, theo thư Giăng thứ nhất chương 5 câu 19. Tà ma giống như sư tử rống, đi rình mò chung quanh tìm kiếm người nào có thể nuốt được, theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Do đó ở trong nhà hội hay trong nhà thờ chưa chắc là nơi an toàn. Khi tà ma ám vào người nào đó, nó lập tức khống chế, sai khiến và sử dụng thân thể vật lý của người ấy để thực hiện ý muốn của chúng. Tà ma kêu lên rằng, hỡi Giê-xu, người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai? Là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Ma quỷ nhận biết Chúa Giê-xu là ai? Là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nó biết Ngài đến để tiêu diệt chúng. Quả thật đúng như vậy. Thư Giăng thứ nhất, chương 3, câu 8 xác quyết. Vả, con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Ma quỷ nhận biết Chúa Giê-xu là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, biết Chúa bằng lý trí chưa đủ, mà cần phải tin nhận Ngài làm cứu Chúa mình, yêu mến Ngài và quyết tâm theo đuổi nếp sống thánh khiết sao cho đẹp lòng Ngài, và nhất là giữ mình cho khỏi những điều ô uế, thì sẽ như cái bình quý trọng làm của thánh, có ích cho Ngài và sẵn sàng cho mọi việc lành, theo thư Timôthê thứ nhì chương 2 câu 21. Trong câu 25, ông Mác cho biết, nhưng Đức Chúa Giê-xu nghiêm trách nó rằng, hãy nín đi ra khỏi người này. Cụm từ hãy nín đi còn có nghĩa là hãy im lặng đi. Chúa Giê-xu bảo ma quỷ không được làm ồn, gây rối trong giờ thờ phượng Đức Chúa Trời và phải mau ra khỏi người đó. Ma quỷ ngay lập tức tuân theo mạng lệnh của Ngài và ra khỏi thân thể của người khốn khổ bị nó ám kia. Lý do tại sao Chúa Giê-xu đuổi tà ma ra khi tà ma tiết lộ sự thực về Ngài? Chúa Giê-xu không muốn ma quỷ nhận định Ngài. Điều này chỉ dành cho cha Ngài ở trên trời mà thôi. Như được chép trong Mác chương 1 câu 11. Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Ngài từ chối sự làm chứng về Ngài của ma quỷ, dù nó nói rất đúng, Ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Sự nhận biết Chúa Giê-xu là ai của ma quỷ, dù có đúng đi chăng nữa, nhưng đó chỉ là sự hiểu biết về lý trí. Ma quỷ vốn là kẻ đối địch với Đức Chúa Trời, dù nó biết rõ Chúa Giê-xu là ai, nhưng nó vẫn không chịu ăn năn thờ phượng Ngài. Kinh Thánh Thư Gia Cơ chương 2 câu 19 ghi lại rằng, ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Ma quỷ run sợ vì nó vốn biết số phận của nó sẽ là ở trong hồ lửa đời đời, nhưng nó vẫn cứng lòng không tin Chúa. Do đó, Chúa Giêsu không chấp nhận, bởi nó không đến từ một tấm lòng hạ mình và cũng không đến từ một ý chí vâng phục để thờ phượng Ngài. Chúa Giêsu muốn sự làm chứng về Ngài phải đến từ một tấm lòng ăn năn tin nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, đến từ một tấm lòng bị khuấy động và soi sáng bởi Thánh Linh để xưng nhận Ngài là Đấng Thánh Con Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Mát chương 8 câu 29. Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn và ra khỏi người. Chúng ta để ý quyền năng của Chúa Giêsu trên ma quỷ. Ngài đuổi tà ma ra khỏi người đó bằng chính lời phán của Ngài. Chúng ta cần học tập luôn nương dựa vào chính lời của Đức Chúa Trời trong mọi lúc, mọi nơi khi chúng ta đối đầu với ma quỷ là vua chúa của thế gian mờ tối này, theo Ê-phê-sô chương 6 câu 12 và câu 17 phần B. Câu hỏi thứ 3. Nhận biết Chúa Giêsu là đấng quyền năng, chúng ta có thái độ nào trước những nan đề trong cuộc sống? Khi dân chúng chứng kiến quyền phép của Chúa Giêsu đuổi quỷ, họ đã lấy làm lạ. Họ kinh ngạc, hoảng sợ khi nhìn thấy Chúa làm việc này. Có lẽ đây chẳng phải là lần đầu tiên kẻ bị quỷ ám này đã có mặt tại nhà hội và đã từng phá rối những buổi thờ phượng, nhưng đây là lần đầu tiên họ đã nhìn thấy một người cất bỏ quyền lực của ma quỷ rồi giải phóng người đó ra khỏi xiềng xích cột trói của Satan. Khi họ nhìn thấy mọi điều Chúa Giêsu đã làm trong ngày đó, họ bắt đầu đồn đãi về Ngài khắp cả xứ. Danh tiếng Đức Chúa Giêsu tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Galilee. Có một số bài học ở đây. Thứ nhất, chẳng có một trường hợp nào là vô vọng đối với Chúa Giêsu cả. Trong khi con người bất năng, bó tay tuyệt vọng, thì Chúa Giêsu có thể làm mọi việc đều được cả. Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 37. Thứ hai, cho dù một người có rơi xuống tận cùng hố sâu của tội lỗi, cho dù ma quỷ, Satan có nắm chặt họ đi chăng nữa, cho dù quyền phép của nghiện ngập hay tội lỗi xấu xa thế nào đang kềm chế người ta đi chăng nữa, thì quyền phép của Chúa Giêsu vẫn dư dật để cứu vớt những kẻ đó ra khỏi tội lỗi và Satan. Thứ ba, Chúa Giêsu có quyền năng để cứu vớt những linh hồn đang kêu la trong tuyệt vọng và Ngài đã từng làm thay đổi biết bao nhiêu đời sống. Do đó, chúng ta đừng bao giờ nản chí hay đầu hàng trước nghịch cảnh hay mọi nan đề. Có ai trong chúng ta đang mệt mỏi và gánh nặng của đời này chăng? Hãy đến cùng Chúa. Hãy dâng trình mọi điều lo lắng mình lên cho Ngài, vì Ngài là đấng hay săn sóc anh em. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 7. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 1, từ câu 23 đến câu 28, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 13 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Này anh đến với Giêsu nhận quyền huyết chi thánh, chính con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa? Đã quyết tin nơi ơn Chúa hay chưa được trong thành, chính con đã gọi lòng anh thuần bạch chưa? Huyết chi con bôi sạch lòng, anh đã sạch do sông huyết tẩy thanh chưa? Áo anh này tình như tuyết hay đường đầy bụi hồng, chim con đã gọi lòng anh thuần bạch chưa? Lòng anh mỗi phút đôi Giêsu Christ thân hay sơ, chim con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa? Đã hương an ninh trong đấng chết thập tự hằng giờ, chim con đã gọi lòng anh thuần bạch chưa? Huyết chim con bôi sạch lòng, anh đã sạch dấu sông huyết tẩy thanh chưa? Áo anh này tình như tuyết hay đường đầy bụi hồng, chim con đã gọi lòng anh thuần bạch chưa?